giả Thiện Văn của bài viết có nhan đề Bảo đảm tự do ngôn luận chứ không cổ suý ngôn luận tự do, đăng trên báo mạng vietnamnet.vn hôm 31 tháng 7, đã trưng dẫn các bằng chứng xác nhận rằng Việt Nam trong nhiều thập niên kiên trì và nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do ngôn luận cho người dân. Tác giả Thiện Văn nhắc lại Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cách nay 74 năm đã thông qua hiến pháp, trong đó điều 10 hiến định công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú đi lại trong nước và ra nước ngoài. Điều đáng chú ý mà tác giả Thiện Văn chỉ ra là quyền tự do ngôn luận cho công dân trong Hiến pháp năm 1946 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ra đời sớm hơn 2 năm so với bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948. Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập đến luật tiếp cận thông tin và luật báo chí được Quốc hội Việt Nam ban hành năm 2016 có những quy định cụ thể để đảm bảo quyền tự do ngôn luận. Chẳng hạn như Điều 11 Luật Báo chí năm 2016 quy định, công dân Việt Nam được quyền phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới, tham gia ý kiến về chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, góp ý kiến phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức và cá nhân. Mặc dù vậy, tác giả Thiện Văn nhấn mạnh rằng quyền tự do ngôn luận bị giới hạn, không được cổ suý ngôn luận tự do. Muốn nói gì là nói, bởi vì không có quyền tự do nào là tuyệt đối, chỉ mang tính tương đối mà thôi. Do đó, tác giả Thiện Văn lập luận rằng quyền tự do ngôn luận được tuyệt đối, vô giới hạn, vô chính phủ sẽ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát, gây ra rối loạn xã hội. Bài báo còn dẫn chứng Điều 11 Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789 của nước Pháp và khoảng 2 Điều 29 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948, quy định về trách nhiệm và những giới hạn do luật pháp đặt ra nhằm bảo đảm những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng. Blogger Nguyễn Ngọc Già đã có một bài viết phản biện đăng trên trang blog của AFA một ngày sau bài bảo đảm tự do ngôn luận chứ không cổ suý ngôn luận tự do của tác giả Thiện Văn được phổ biến. Blogger Nguyễn Ngọc Già nhận định bài báo này gây ồn ào trên mạng xã hội vì cách dùng chữ nghĩa mà ông cho là không giống ai. Vào tối ngày 4 tháng 8, blogger Nguyễn Ngọc Già giải thích thêm liên quan nhận định của ông về bài viết của tác giả Thiện Văn.
Tôi rất tiếc là cái bài báo đó hình như là họ không hiểu nắm chắc về ngữ pháp tiếng Việt mà họ đã lẫn lộn cái tự do ngôn luận và ngôn luận tự do. Họ đã lầm lẫn trong cái phép đảo ngữ. Thứ hai, nếu tự do ngôn luận và ngôn luận tự do là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt thì người đưa ra khái niệm đó muốn sử dụng trước tiên anh phải định nghĩa cho rõ ràng sự khác biệt. Đó là hai điểm quan trọng nhất. Như vậy, kể cả về văn phạm tiếng Việt, kể cả về khái niệm mới, họ đều không đạt được. Do đó, đây, cái bài báo này, nó đã rơi vào cái phép ngụy biện mang tên là lý lẽ ngờ ngạch.
Luật sư Nguyễn Văn Đài trong cùng ngày 4 tháng 8 lên tiếng với AFA rằng bài viết của tác giả Thiện Văn với cách sử dụng ngôn từ đảo ngữ nhằm mục đích lập lờ đánh lận con đen để người dân trong nước hiểu sai về bản chất của quyền tự do ngôn luận và thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ theo ý muốn của đảng và nhà nước Việt Nam. Trước hết, luật sư Nguyễn Văn Đài nói về bản chất thực sự của quyền tự do ngôn luận là gì?
Bản chất của quyền tự do ngôn luận ở đây chúng ta phải hiểu là để cho người dân khi họ có những nỗi bất bình, bức xúc hay họ có những cái điều không hài lòng với đảng cầm quyền và với chính phủ thì họ được quyền tự do bày tỏ những cái điều bức xúc đó bằng lên trên báo chí hay lên hiện nay là có mạng xã hội để họ bày tỏ thì đó mới là cái quyền. Thì một khi mà anh đã ghi nhận nó trong hiến pháp ấy, đã để bảo vệ những quyền đó thì anh đã chấp nhận cái sự đối lập về quan điểm, đối lập về cách nhìn, đối lập về suy nghĩ tư tưởng của người dân rồi. Cho nên nó mới cần hiến pháp để bảo vệ những cái quyền đó. Ngay như cái luật báo chí của Việt Nam thì họ mặc dù họ nói thẳng ra nhưng mà họ cũng định nghĩa rõ ràng ấy, cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là người dân được bày tỏ các cái quan điểm của họ về mọi vấn đề tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở trong nước và quốc tế. nó không nói là nói tốt hay nói xấu hay là phê bình hay chỉ trích, nhưng mà cái mục đích chính ý của quyền ngôn luận đây là để cho người dân bày tỏ những cái bức xúc hay những quan điểm chính trị khác biệt đối với nhà cầm quyền.
Thế nhưng luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng định quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam được chính quyền Việt Nam mặc định với bản chất là công dân Việt Nam hay công dân bất kỳ của một quốc gia nào dùng quyền tự do ngôn luận để ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam và ca ngợi chính phủ Hà Nội. Việc ca ngợi tung hô đó thậm chí còn được nhận tiền qua đơn cử, lực lượng hàng trăm dư luận viên hàng ngày dốc hết sức lực để làm công việc giống như tác giả thiện văn, thể hiện qua bài viết bảo đảm tự do ngôn luận, chứ không cổ suý ngôn luận tự do. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói thêm về quyền tự do ngôn luận phải được hiểu là tự do không bị giới hạn. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận mà tác giả thiện văn trưng dẫn tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 bị giới hạn là giữa cá nhân với nhau. Bởi vì các cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật nên không thể dùng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm người khác. Và một cá nhân nào làm như vậy thì phải chịu chế tài của luật pháp.
Ví dụ như anh Phạm Thành nội bắt bởi vì anh có những bài viết chỉ trích trực tiếp ông Nguyễn Phú Trọng trên phương diện cá nhân, thì đáng lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng có quyền, ông bảo ông Phạm Thành là người xúc phạm thì ông phải kiện ông Phạm Thành ra tòa để xem ông Phạm Thành có vi phạm pháp luật hay không. Nhưng mà này ông Phú Trọng không cần để kiện mà cái cơ quan an ninh nhân danh nhà nước mà nó bắt anh Thành và nó truy tố ra tòa về cái tội là tuyên truyền chống nhà nước, bởi vì ông Phú Trọng như không phải là một công dân bình thường nữa mà ông ta trên cương vị là chủ tịch nước và tổng bí thư.
Vì luật sư nhân quyền bị chính phủ Hà Nội tống xuất hồi năm 2018, ông Nguyễn Văn Đài nhấn mạnh rằng, tại các nước thực hành theo đúng bản chất của tự do ngôn luận, thì bất kỳ một công dân nào cũng đều có quyền sử dụng quyền tự do ngôn luận của họ để phê bình, chỉ trích đảng và thực thể cá nhân nào giữ cương vị từ trung ương đến địa phương và hưởng lương từ tiền thuế của dân. Điều đó không giới hạn. Luật sư Nguyễn Văn Đài và blogger Nguyễn Ngọc Già đồng ghi nhận bài viết của tác giả Thiện Văn được phổ biến trong cùng ngày diễn ra phiên tòa xét xử 8 thành viên trong nhóm Hiến pháp bị tuyên phạt tổng cộng 40 năm và 6 tháng tù giam với tội danh phá rối an ninh theo khoản 1 điều 118 Bộ luật hình sự năm 2015. Cả hai luật sư Nguyễn Văn Đài và blogger Nguyễn Ngọc Già cùng quan điểm cho rằng bài báo gửi đi một thông điệp của chính quyền Việt Nam khẳng định thêm sẽ tiếp tục thắt chặt và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của người dân. Không chỉ người dân trong nước mà chính quyền Việt Nam còn gia tăng kiểm soát tự do truyền thông của người Việt ở hải ngoại. Đó là nhận định của nhà báo Lê Trung Khoa, chủ tờ Thời báo.de ở Đức.
Tôi thấy rằng tình hình tự do ngôn luận ở trong nước càng ngày càng tồi tệ. Cụ thể nó có bằng chứng ở rất là nhiều những cuộc đánh phá từ trong nước đánh phá ra nước ngoài. Ngoài ra là chúng ta cũng thấy bằng chứng qua những cái vụ bắt bớ ngày càng nhiều những cái người viết như Phạm Chí Dũng rồi rất là nhiều blogger, facebooker, rất nhiều người đã bị bắt giữ trong thời gian vừa qua và truy tố những tội cực kỳ là nặng và nhiều năm tù. Và điều đó là rõ ràng vi phạm với cái tự do ngôn luận, tự do chí và tự do biểu đạt của người dân mà được ghi trong hiến pháp.
Có thể nói là một nạn nhân kể từ khi nhà báo Lê Trung Khoa chuyển tải thông tin về mật vụ Việt Nam sang Đức, bắt cóc nhân vật Trịnh Xuân Thanh hồi tháng 7 năm 2017. Bản thân ông Lê Trung Khoa và tờ báo do ông chủ biên liên tục bị đánh phá và hăm dọa từ đó cho đến hiện tại. Nhà báo Lê Trung Khoa bày tỏ.
Truyền thông hiện nay là một cái mặt trận gần như mặt trận rất quan trọng đối với cả những cái việc mà để cho Việt Nam có thể phát triển và đi theo cái hướng mà văn minh hơn. Nhưng Đảng Cộng sản thì có lẽ họ không muốn cái điều này, rõ ràng họ không muốn bởi vì cái sự độc tôn về truyền thông, độc tôn báo chí của họ trong nước đã bị mất đi khá lớn và gần như bây giờ những người dân người ta đọc nhiều trên mạng xã hội và các báo chí ở hải ngoại nhiều hơn là cái việc mà họ tin tưởng vào báo chí nhà nước. Và báo chí nhà nước chỉ mang cái chất tham khảo mà thôi. Và đấy họ Đảng cũng nghĩ ra cái điều đó là sẽ nguy hiểm đến cái việc mà lãnh đạo độc tài của Đảng của họ, cho nên là họ tìm mọi cách để họ bịt miệng bằng những cái việc mà bắt bớ, giam cầm, đe dọa không phải chỉ người trong nước mà ngay cả những người Việt Nam ở nước ngoài, hải ngoại và bằng mọi phương tiện, tức là gồm có cả bằng trực tiếp gặp gỡ, trao đổi như có những đối tượng đã gặp tôi để trao đổi, thế ý sứ quán thế nào thế kia, có thể thế, bây giờ có thể đăng nhẹ đi được không? Nhưng mà cũng có bằng hình thức khác là hăm dọa và đấy là có những vụ như vụ Xuân Điền chẳng hạn, tức là một cái người Việt Nam ở Bến Tre họ dọa tôi là bởi vì đang tiết canh ngan chẳng hạn, đấy là ám hiệu của tôi đến cắt cổ chẳng hạn. Thế nhưng mà tất nhiên là những cái việc đấy là mình sống ở nhà nước pháp quyền thì mình có quyền mình phản ánh với cơ quan bảo vệ pháp luật và họ sẽ làm việc thôi.
Vì sinh sống ở Đức, nhà báo Lê Trung Khoa và luật sư Nguyễn Văn Đài được các cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ họ khi họ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Còn tại Việt Nam, là một công dân phải chịu án tù do thể hiện chính kiến, blogger Nguyễn Ngọc Già khẳng định rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã hình sự hóa quyền tự do ngôn luận của người dân, mặc dù trên lý thuyết theo hiến pháp và luật pháp là có. Và minh chứng rõ ràng nhất là Việt Nam bị xếp hạng gần cuối bảng về tự do báo chí, tự do truyền thông, cũng như điển hình mới nhất qua việc bắt giữ một loạt những người cầm bút, bao gồm tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà văn Phạm Thành, nhà thơ Trần Đức Thạch và nhà báo Nguyễn Tường Thụy, v.v.